Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói tứ ma. Ma có bốn loại lớn: ngũ ấm ma. Cái này nói lời thành thật là câu sanh phiền não, là đầy đủ từ lúc sanh ra. Bạn sanh ra đã có rồi. Sanh ra làm sao có vậy? Là trong đời quá khứ mang đến, cho nên gọi là câu sanh phiền não. Đây là loại ma chướng thứ nhất. Loại thứ hai là phiền não ma. Ma phiền não là gì? Ở trong đây có thất tình ngũ dục, đây là phiền não. Ở trong Phật Pháp gọi là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Đây là loại thứ hai, cũng là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay của bản thân khởi hiện hành. Đây là thuộc về ma, phiền não. Loại thứ ba là thiên ma. Sao gọi là thiên ma vậy? Dùng cách nói hiện đại để nói là toàn bộ tất cả cám dỗ ở ngoài thân thể chúng ta, đó liền gọi là thiên ma. Cho nên thiên ma không phải một con ma quỷ mặt xanh, nanh vàng. Không phải cái đó, mà nghĩ như vậy là sai rồi. Nói đơn giản chính là danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần đến cám dỗ bạn. Ngoài có cám dỗ, bên trong phiền não khởi lên. Trong ngoài câu kết với nhau, phiền phức liền đến ngay, liền tạo nghiệp thọ báo. Loại thứ tư là tử ma. Tử ma là nói đối với người nào vậy? Là nói đối với người tu hành. Người tu hành rất tinh tấn, rất chăm chỉ, nhưng mà đạo nghiệp vẫn chưa có thành, tuổi thọ đến rồi mà nói cái này có phiền phức hay không? Công phu tu hành cả đời là uổng công rồi. Cho nên cái này là chướng ngại, chướng ngại lớn. Đối với người tu hành mà nói, chưa có khai ngộ, đạo nghiệp chưa có thành tựu, tuổi thọ đến rồi, đây là chướng ngại rất lớn. Cái chướng ngại này gọi là ma. Do đó chúng ta cần phải đem chân tướng sự thật nhận thức rõ ràng. Đạo tràng là không, là giả. Có gì để chấp trước chứ? Có gì để tranh chấp đâu? Vì tranh đoạt tài sản ở trong chùa chiền mà tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Từ xưa đến nay, những sự việc này rất nhiều. Hơi lưu ý một chút, chúng ta liền có thể nhìn thấy cái này không phải sự việc tốt. Người xuất gia tham luyến đạo tràng, tranh đoạt đạo tràng, chấp là của mình, phiền phức quá lớn, quá lớn rồi. Nếu như bản thân không phải là một người tu hành chân thật, hoặc là người trì giới tinh nghiêm, thì không có chuyện không đọa lạc. Cho dù là tu hành rất tốt, giới luật tinh nghiêm cũng phiền phức. Vì sao vậy? Chấp trước cái đạo tràng này là của mình, không chịu giao cho người khác. Nhưng mà tuổi thọ đến rồi, họ không thể không chết. Sau khi chết rồi đi về đâu vậy? Sau khi chết rồi vẫn chấp trước cái nơi này là của họ, vẫn không chịu rời khỏi. Không chịu rời khỏi ở trong cái đạo tràng này, đạo tràng của nam chúng, bên trong không có nữ chúng. Đạo tràng nữ chúng không có nam chúng. Họ muốn đầu thai mà không thể được thân người, không có cái duyên này. Đến đâu đầu thai vậy? Ở trong đạo tràng này có chuột, có muỗi, có kiến, họ sẽ đầu thai vào đây. Bạn nói xem có đáng thương hay không? Cả đời không thể xả được cái nơi này. Ở nơi này có những súc sanh này, họ liền rơi vào trong cái đường này. Đây là nói người tạo tội nghiệp không quá nặng, đọa lạc vào đường súc sanh, rất khó ra khỏi. Đến khi nào họ có thể đem cái này buông xả, buông xả sạch, họ mới có thể lìa khỏi. Chấp cho là của mình, không chịu lìa bỏ, phiền phức là lớn rồi. Cho nên Thế Tôn năm xưa còn tại thế, giáo giới đệ tử, vào thời đó Phật không xây đạo tràng. Phật cả đời không có xây đạo tràng bao giờ. Trú ở đâu vậy? Trú dưới gốc cây. Dưới gốc cây còn quy định một đêm, chỉ được phép trú qua một đêm. Ngày thứ hai phải tìm cái gốc cây nơi khác. Vì sao vậy? Sợ cái cây này rất lớn, bóng cây rất mát. Bạn ưa thích cái nơi này, hàng ngày trú ở cái nơi này, chấp trước cái nơi này, thế thì phiền phức rồi. Tham luyến cái bóng mát cây này, thì tương lai đầu thai trên cây này có thể có con sóc, có thể có chim nhỏ đang làm tổ, bạn sẽ biến thành loại súc sinh này. Bạn nói cái này phiền phức biết bao, cho nên Phật dạy trú một đêm dưới gốc cây, ngày thứ hai không cho phép trú ở chỗ này nữa. Khiến bạn đối với tất cả nơi chốn quyết định không có tâm tham luyến, bảo bạn thật sự buông xả, một mảy may ý niệm tham lam cũng không có. Đây mới thật sự là vô sở trụ. Ưng vô sở trụ mới thật sự làm được. Một mảy may tham luyến đều mang lại phiền phức nói không hết. Cái này nếu không có trí huệ cao độ, họ làm sao có thể biết được? Còn phải cần có sự cảnh giác cao độ mới không bị phạm lỗi lầm, không còn mê hoặc nữa. Điều này vô cùng quan trọng. Lúc Phật Đà còn tại thế, có một số tinh xá đạo tràng đều là do quốc vương đại thần, các cư sĩ trưởng giả cung cấp. Quyền sở hữu đạo tràng là của những người tại gia đó, Phật và đệ tử không có. Đây là tôi thường nói, Phật và các đệ tử họ mời đến cúng dường, Phật và các đệ tử có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Chúng tôi hôm nay ở nơi đây giảng kinh, cái nơi này 2 giờ đồng hồ, chúng tôi có quyền sử dụng. Cái đạo tràng này quyền sở hữu là của người khác, chúng tôi không có quyền sở hữu, cho nên đối với cái đạo tràng này hoàn toàn không lưu luyến. Hiểu rõ cái đạo lý này, chúng ta ở cái thế gian này, trên cái trái đất này, toàn bộ tất cả những thứ chúng ta dùng thấy đều là quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Cần bồi dưỡng cái quan niệm này. Ngày nay bản thân các bạn có sản nghiệp, là có mua nhà cửa, đất đai, có công ty, có tên hãng. Nếu như bạn là một đệ tử Phật, bạn rất biết rõ, rất minh bạch, thấy đều là quyền sử dụng tạm thời, lâm thời, nhất định không có quyền sở hữu. Cái tâm này của bạn buông xả rồi, bạn liền tự tại ngay. Tương lai giảng sanh rồi, cái sản nghiệp này giao cho ai? Không cần suy nghĩ. Cái sản nghiệp này của tôi phải giao cho người nào đó, bạn sẽ không thể đi được. Bạn vẫn còn nhiều việc lôi thôi như vậy, chưa có buông xả, thế thì làm sao? Cần phải biết rõ, hoàn toàn không liên quan gì đến ta, bạn mới có thể quyết định giảng sanh, không có chướng ngại nữa. Đây là chân lý, đây là chân tướng sự thật, không được phép không biết.
Trích lục từ Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 225.